Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 9, đoạn 2, sắc giới. A Nan, tất cả những người tu tâm trong thế gian không nhờ thiền na thì không có trí tuệ. Người nào giữ được cái thân không làm việc dâm dục, trong lúc đi, lúc ngồi đều không nghĩ nhớ, lòng ái nhiễm không sinh, không còn ở trong dục giới, thì bản thân liền được làm phạm lữ. Một loài như thế gọi là phạm chúng thiên. Tập quán ngũ dục đã trừ rồi, tâm ly dục hiện ra, vui vẻ thuận theo các luật nghi, thì người đó liền có thể thực hành những phạm đức. Một loài như thế gọi là phạm phụ thiên. Thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, uy nghi không thiếu, cấm giới trong sạch, lại có thêm trí sáng, thì người đó liền được thống lĩnh phạm chúng, làm đại phạm vương. Một loài như thế gọi là đại phạm thiên. A Nan, ba loài tốt đó, tất cả khổ não không bức bách được, tuy không phải chân chính tu phép Tam Ma Đề của đạo Phật, nhưng trong tâm thanh tịnh, những lầm lạc của dục giới không lay động được, nên gọi là sơ thiền. A Nan, thứ nữa, các hàng phạm thiên khi thống lĩnh phạm chúng lại tu tập phạm hạnh được viên mãn, làm cho tâm đứng lặng không lay động, và do sự đứng lặng ấy sinh ra sáng suốt. Một loài như thế gọi là thiểu quang thiên. Hào quang sáng suốt thêm nhiều, chói sáng không cùng, ánh vào thập phương thế giới đều thành trong sáng như ngọc lưu ly. Một loài như thế gọi là vô lượng quang thiên. Nắm giữ hào quang viên mãn, tạo thành giáo thể, phát ra sự giáo hóa thanh tịnh, ứng dụng không cùng, một loài như thế gọi là quang âm thiên. A Nan, ba loài tốt ấy, tất cả lo buồn không bức bách được, tuy không phải chân chính tu hành phép Tam Ma Đề của đạo Phật, nhưng trong tâm thanh tịnh, những lầm lạc thô động đã dẹp xuống, nên gọi là nhị thiền. A Nan, những loài trời như thế, khi dùng hào quang viên mãn làm việc giáo hóa, do sự giáo hóa càng rõ lẽ nhiệm màu, phát ra hạnh tinh tiến, thông với cái vui yên lặng, một loài như thế gọi là thiểu tịnh thiên. Cảnh thanh tịnh hiện tiền, dẫn phát không có bờ bến, thân tâm được khinh an, thành cái vui yên lặng, một loài như thế gọi là vô lượng tịnh thiên. Thế giới và thân tâm tất cả hoàn toàn thanh tịnh, đức thanh tịnh được thành tựu, cảnh giới thù thắng hiện tiền, dồn về vui yên lặng, một loài như thế gọi là biến tịnh thiên. A Nan, ba loài tốt đó đầy đủ công hạnh đại tùy thuận, thân tâm yên lặng, được cái vui vô lượng, tuy không phải chân chính được phép Tam Ma Đề của đạo Phật, nhưng trong tâm yên ổn, hoan hỷ được đầy đủ, nên gọi là tam thiền. A Nan, lại nữa, những loài trời đó, thân tâm không bị bức bách, nguyên nhân của khổ đã hết, lại xét cái vui không phải thường trụ, lâu rồi cũng phải tiêu tan, nên cả hai tâm khổ và vui đồng thời đều phóng xả. Những tướng thô nặng đã diệt, thì phúc thanh tịnh sinh ra. Một loài như thế gọi là phúc sinh thiên. Tâm phóng xả được viên mãn, sự nhận hiểu cao xa càng thanh tịnh. Trong cái phúc không gì trở ngại đó, được sự tùy thuận nhiệm màu cùng tột vị lai. Một loài như vậy gọi là phúc ái thiên. A Nan, từ cõi trời đó có hai đường rẽ. Nếu dùng cái tâm sáng suốt thanh tịnh vô lượng trước kia mà tu chứng an trụ nơi phúc đức viên mãn sáng suốt, thì một loài như thế gọi là quảng quả thiên. Nếu nơi cái tâm trước kia nhàm chán cả cái khổ và cái vui, lại nghiền ngẫm cái tâm phóng xả, tiếp tục không ngừng đi đến cùng tột sự phóng xả, thân tâm đều diệt hết, ý nghĩ bật mất, trải qua 500 kiếp, song người ấy đã lấy cái sinh diệt làm nhân thì không thể phát minh tính không sinh diệt. Nên nửa kiếp đầu thì diệt, nửa kiếp sau lại sinh. Một loài như thế gọi là vô tưởng thiên. A Nan, bốn loài tốt ấy, tất cả những cảnh khổ vui trong thế gian không lay động được. Tuy không phải là chỗ bất động chân thật của đạo vô vi, song nơi cái tâm hữu sở đắc, công dụng đã thuần thục nên gọi là tứ thiền. A Nan, trong đó lại có năm bậc bất hoàn thiên. Các vị này đã diệt hết tập khí chính phẩm tư hoặc trong cõi dưới rồi. Khổ vui không còn, bên dưới không có chỗ ở, nên an lập chỗ ở nơi chúng đồng phận của tâm phóng xả. A Nan, khổ vui cả hai đều diệt, không còn tâm niệm ưa ghét. Một loài như thế gọi là vô phiền thiên. Tự tại phóng xả, không còn năng xả, sở xả. Một loài như thế gọi là vô nhiệt thiên. Khéo thấy thế giới mười phương thảy đều đứng lặng, không còn tất cả những cấu nhiễm trầm trọng của trần cảnh. Một loài như thế gọi là thiện kiến thiên. Tri kiến thanh tịnh hiện tiền, sử dụng được không ngăn ngại. Một loài như thế gọi là thiện hiện thiên. Quán sát rốt ráo các cực phi, cùng tột tính của sắc pháp, giàu tính không bờ bến. Một loài như thế gọi là sắc cứu kính thiên. A Nan, những bậc bất hoàn thiên đó, chỉ riêng bốn vị thiên vương tứ thiền được có kính nghe nhưng không thể thấy biết. Cũng như hiện nay có các thánh đạo trường nơi rừng sâu đồng rộng thế gian, đều là những nơi trụ trì của các vị A-la-hán, nhưng những người thô thiển thế gian không thể thấy được. A Nan, 18 loài trời đó tâm thường ở trong định, không dính dáng với trần cảnh, song chưa hết cái lụy của hình hài, từ đó trở về gọi là sắc giới. Đoạn 3. Vô sắc giới. Lại nữa, A Nan, từ chỗ cao nhất của sắc giới lại có hai đường rẽ. Nếu nơi tâm phóng xả phát minh được trí tuệ, trí tuệ sáng suốt viên thông thì ra khỏi cõi trần, thành vị A-la-hán, vào Bồ-Tát thừa. Một loài như thế gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Nếu nơi tâm phóng xả, khi thành tựu được sự phóng xả rồi, lại cảm thấy cái thân làm ngăn ngại và tiêu cái ngăn ngại ấy vào hư không, thì một loài như thế gọi là không xứ. Các chất ngại đã tiêu trừ rồi, nhưng không diệt được cái vô ngại. Trong đó chỉ còn thức A-lại gia và còn nguyên vẹn phần nửa vi tế của thức mạt na. Một loài như thế gọi là thức xứ. Sắc và không đã hết, cái tâm biết là hết ấy cũng diệt trừ. Mười phương vắng lặng không còn gì nữa. Một loài như thế gọi là vô sở hữu xứ. Thức tính vốn không lay động, lại dùng cái diệt mà diệt đến cùng, trong chỗ không thể hết, phát minh nhận cho là hết. Nên hình như còn mà không phải còn, hình như hết mà không phải hết. Một loài như thế gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bọn này xét cùng cái không, nhưng không tột lý không. Nếu từ thánh đạo cõi trời bất hoàn mà xét cùng, thì một loài như thế gọi là bất hồi tâm độn A-la-hán. Nếu từ cõi trời vô tưởng và ngoại đạo mà xét cùng cái không, không biết trở về, mê lầm không nghe chánh pháp, thì sẽ vào trong luân hồi. A Nan, trên các cõi trời đó, mỗi mỗi đều là những phàm phu hưởng sự báo đáp của nghiệp quả. Và khi sự báo đáp ấy hết rồi, thì trở vào trong luân hồi. Thiền vương các cõi kia thường là Bồ Tát, dùng Tam Ma Đề mà lần lượt tiến lên hồi hướng về đường tu hành đạo Phật. A Nan, những cõi trời tứ không đó, thân tâm diệt hết, định tính hiện tiền, không có sắc pháp của nghiệp quả, từ đó đến cuối cùng gọi là vô sắc giới. Bọn đó đều do không rõ diệu giác minh tâm chứa nhóm cái vọng mà giả dối phát sinh ra ba cõi, giả dối theo bảy loài trong đó mà chìm đắm, và cá thể thọ sinh cũng theo từng loài. Đoạn 4. Riêng nói thêm về bốn giống Atula. Lại nữa, A Nan, trong ba cõi ấy còn có bốn giống Atula. Nếu từ loài quỷ, do sức bảo hộ chánh pháp được thần thông vào hư không, thì giống Atula này từ trứng sinh ra thuộc về loài quỷ. Nếu từ cõi trời, đức kém phải sa đọa, chỗ ở gần với mặt trời, mặt trăng, thì giống Atula đó từ thai sinh ra thuộc về loài người. Có chúa Atula nắm giữ thế giới, sức mạnh đến chỗ không phải sợ ai, có thể tranh quyền với Phạm Vương, Đế Thích và Tứ Thiên Vương. Giống Atula này nhân biến hóa mà có, thuộc về loài trời. A Nan, riêng có một số Atula thấp kém, sinh trong lòng biển lớn, lặn trong thủy huyệt, ban ngày đi chơi trên hư không, tối về ngủ dưới nước. Giống Atula này nhân thấp khí sinh ra, thuộc về loài súc sinh. Mục 7. Khai thị chỗ hư vọng của bảy loài để khuyến khích tu hành chánh pháp. Đoạn 1. Khai thị chỗ hư vọng. A Nan, xét rõ bảy loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người và thần tiên. Trời và Atula như thế đều là những tướng hữu vi tối tâm, giả dối tưởng tượng thọ sinh, giả dối tưởng tượng theo nghiệp. Đối với tâm tính diệu viên minh, bản lai không năng tác, sở tác, thì đều như hoa đốm giữa hư không, vốn không dính dáng, chỉ một cái hư vọng, chứ không có cội gốc manh mối gì. Đoạn 2. Khai thị về nghiệp nhân. A Nan, những chúng sinh đó không nhận được tâm tính bản lai, chịu cái luân hồi như thế trong vô lượng kiếp, mà không chứng được chân tính thanh tịnh. Đó đều do chúng thuận theo những sát, đạo, dâm, hoặc ngược lại ba cái đó, thì lại sinh ra không sát, không đạo, không dâm. Có thì gọi là loài quỷ, không thì gọi là loài trời. Có và không thay nhau phát khởi ra tính luân hồi. Đoạn 3. Chỉ tỏ sự tu hành chân chính. Nếu khéo tu tập phát huy phép Tama Đề, thì trong bản tính thường diệu, thường tịch, cả hai cái có, cái không đều không, và cái không có, không không cũng diệt. Còn không có gì là bất sát, bất đạo, bất dâm, làm sao lại còn thuận theo được những việc sát, đạo, dâm? Đoạn 4. Tổng kết về quả báo đồng phận. A Nan, không đoạn được ba nghiệp, thì mỗi mỗi chúng sinh đều có phần riêng. Nhưng những cái riêng ấy mà quả báo đồng phận chung của các cái riêng không phải là không chỗ nhất định. Đó là do vọng kiến của tự mình phát sinh ra. Hư vọng phát sinh vốn không có nhân, không thể tìm xét nguồn gốc được. Đoạn 5. Khuyên đoạn trừ. Ông khuyên người tu hành muốn được đạo Bồ Đề, cốt yếu phải trừ tam hoặc. Tam hoặc không hết thì dầu được thần thông cũng đều là những công dụng hữu vi của thế gian. Tập khí mê lầm đã không diệt thì lạc vào đường ma. Tuy muốn trừ cái vọng nhưng lại càng thêm giả dối. Như Lai bảo là rất đáng thương xót. Như thế đều do vọng kiến tự mình tạo ra, không phải là lỗi của tính Bồ Đề. Nói như thế ấy tức là lời nói chân chính. Nếu nói khác thế tức là lời nói của Ma Vương. Mục 8. Phân biệt các ấm ma. Đoạn 1. Nguyên do khởi ra các ma sự. Khi bấy giờ, Đức Như Lai gần chấm dứt thời thuyết pháp, ở nơi sư tử tọa, vinh ghế thất bảo, xoay về Tử Kim Sơn, trở lại dựa nơi ghế, bảo khắp đại chúng và ông A Nan rằng: "Bọn ông là hàng duyên giác, thanh văn hữu học, ngày nay đã hồi tâm hướng về vô thượng diệu giác đạo Đại Bồ Đề, và tôi cũng đã chỉ dạy phép tu chân chính. Nhưng các ông còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm trong lúc tu chỉ, tu quán. Nếu cảnh ma hiện ra, ông không biết được thì sẽ tu tâm không đúng và mắc vào tà kiến, hoặc bị ma ngũ ấm của ông, hoặc bị thiên ma, hoặc mắc quỷ thần, hoặc gặp ly mị mà trong tâm không rõ, nhận giặc làm con. Lại nữa, có khi được một ít đã cho là đủ, như Vô Văn Tỷ Khưu được đệ tứ thiền, nói ma là chứng bậc thánh, đến khi quả báo chư thiền hết rồi, suy tướng hiện ra, thì phỉ báng quả A-la-hán còn phải thọ sinh, nên đọa vào ngục A-tỳ. Các ông hãy nghe cho kỹ, nay tôi vì ông mà phân biệt chính chắn." Ông A Nan đứng dậy với các hàng hữu học trong hội, vui mừng đảnh lễ, kính nghe Phật từ bi dạy bảo. Phật bảo ông A Nan và cả đại chúng: "Các ông nên biết, 12 loài chúng sinh trong thế giới hữu lậu, tâm thể giác viên bản giác diệu minh, cùng thập phương chư Phật không hai không khác. Do vọng tưởng các ông mê chân lý thành ra lỗi lầm, si ái phát sinh, sinh mê cùng khắp nên có hư không, hóa mãi cái mê không thôi nên có thế giới sinh ra. Các cõi nước số như phi trần ở mười phương, trừ cõi vô lậu, đều do vọng tưởng mê lầm kiến lập. Nên biết, hư không sinh trong tâm ông, cũng như chút mây điểm trên vùng trời, huống nữa là các thế giới ở trong hư không. Một người các ông phát minh chân lý, trở về bản tính, thì hư không thập phương đó thảy đều tiêu mất. Làm sao các cõi nước hiện có trong hư không ấy lại không rung động? Các ông tu thiền định, trao dồi phép tam ma đề, tâm được thông suốt, ám hợp với các vị Bồ Tát và các vị vô lậu đại A-la-hán mười phương, thật sự vắng lặng, thì tất cả ma vương, quỷ thần và loài trời, phàm phu đều thấy cung điện mình không cớ gì đổ vỡ, đất liền rung động, các loài thủy lục bay nhảy, thảy đều kinh sợ. Phàm phu tối tâm, không rõ nên nghĩ lầm, còn bọn kia đều được năm thứ thần thông, trừ lậu tận thông, đường luyến tiếc cảnh trần lao, làm sao lại để cho ông phá hoại chỗ ở? Vậy nên các loài quỷ thần, thiên ma, vọng lượng, yêu tinh, trong lúc ông tu phép tam muội đều đến quấy phá. Song các ma kia tuy có giận dữ, nhưng bọn chúng ở trong trần lao, các ông ở trong diệu giác, thì cũng như gió thổi ánh sáng, như dao chém nước, hẳn không đụng chạm nhau được. Ông như nước sôi, bọn kia như giá cứng, tạm gần hơi ấm thì không bao lâu sẽ tiêu tan. Chúng nó luống ỷ thần lực, nhưng chỉ làm người khách. Nếu chúng có thể phá rối được, là do người chủ ngủ ấm trong tâm ông. Nếu người chủ mê lầm, thì khách được dịp quấy phá. Đường lúc tu thiền, giác ngộ không lầm, thì các ma sự kia không làm gì ông được. Khi năm ấm đã tiêu trừ, vào tính sáng suốt, thì bọn tà ma kia là kẻ tối tâm, sáng phá được tối, đến gần tự phải tiêu mất. Làm sao còn dám ở lại quấy phá thiền định? Nếu không tỏ ngộ, bị ngũ ấm làm cho mê lầm, thời chính ông là A Nan lại phải làm con của ma và thành người ma. Như nàng Ma Đăng Già, sức còn hèn kém, chỉ dùng chú thuật bắt ông phá luật nghi của Phật. Trong tám muôn hạnh chỉ phá một giới, nhưng vì tâm ông thanh tịnh nên vẫn chưa bị chìm đắm. Bọn ma này thì phá hoại toàn thân bảo giác của ông, như nhà quan tể thần bỗng nhiên bị tước hết, tịch hết, linh đình quanh lộn, không thể thương cứu. Đoạn 2. Khai thị các ấm ma. Chi 1. Những cảnh thuộc sắc ấm. A Nan nên biết, ông ngồi đạo trường, tiêu diệt các niệm, niệm đó nếu hết, thì tâm ly niệm sáng tỏ tất cả, động tĩnh không rời, nhớ quên như một. Đường khi an trụ nơi chỗ đó mà vào tam ma đề, thì như người tỏ mắt ở chỗ rất tối tâm, tính biết được diệu tịnh, nhưng tâm chưa phát ra trí sáng suốt, thế thì gọi là phạm vi của sắc ấm. Nếu con mắt sáng tỏ, mười phương rộng mở, không còn tối tâm nữa, thì gọi là hết sắc ấm. Người đó mới có thể vượt khỏi kiếp trượt. Xét lại nguyên do, thì cội gốc là vọng tưởng kiên cố. A Nan, chính đường trong lúc chính xét tính diệu minh, tứ đại không kết hợp, thì trong một thời gian ngắn, tâm có thể ra khỏi các ngăn ngại. Ấy gọi là tinh minh trào ra tiền cảnh. Đó chỉ do công dụng tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Nếu không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh, thì liền mắc các tà kiến. A Nan lại đem cái tâm ấy, chính xét tính diệu minh, trong thân trở nên rỗng suốt. Người đó bỗng nhiên ở trong thân mình, nhặt ra các thứ dung sáng mà cái thân vẫn y nguyên, không bị tổn thương. Ấy gọi là tinh minh trào vào hình thể. Chỉ do tu hành tinh tiến, tạm thấy được như vậy, không phải là chứng bậc thánh. Nếu không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh, thì liền mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy, chính xét trong ngoài. Khi đó, ý thức tư tưởng ngoài bản thân ra còn bén vào các nơi khác, đắp đổi làm khách, làm chủ. Bỗng dưng ở giữa khư không nghe tiếng thuyết pháp hoặc nghe mười phương đồng diễn bày nghĩa thâm mật. Ấy gọi là tinh thần đắp đổi khi ly khi hợp, thành tựu được thiện chủng thì tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy, đứng lặng hiện ra sáng suốt, tâm quang phát minh, khắp cả mười phương thành sắc diêm phù đàn, tất cả các loài hóa làm Như Lai. Lúc bấy giờ, bỗng thấy Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, có ngàn Đức Phật vây quanh, trăm ức cõi nước cùng với hoa sen đồng một thời hiện ra. Ấy gọi là ý thức tiêm nhiễm sự linh ngộ. Khi tâm quang phát minh soi các thế giới thì tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy, chính xét tính diệu minh, quan sát không ngừng, đè nén, uốn dẹp, dứt trừ thái quá. Lúc bấy giờ, bỗng nhiên mười phương hư không thành sắc thất bảo hoặc sắc bách bảo, đồng thời cùng khắp, không ngăn ngại lẫn nhau. Những sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, mỗi mỗi thuần hiện ra. Ấy gọi là công sức đè nén quá phần. Tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh, thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy, lặng suốt chính xét, trong sáng không tán loạn, bỗng ở giữa đêm thấy các thứ vật trong nhà tối chẳng khác gì ban ngày, mà những vật trong nhà tối đó cũng không diệt mất. Ấy gọi là định tâm lặng đứng cái thấy, nên thấy suốt chỗ tối tâm, tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy khắp vào tính hư dung, bốn vóc bỗng đồng như cỏ, như cây, lửa đốt vào cắt toàn không hay biết. Khi thì ngọn lửa không thể đốt cháy, dù cắt thịt cũng như chẻ cây, ấy gọi là năm trần đều tiêu, khi bài xích tính tứ đại, một mặt vào chỗ thuần nhất, tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh, không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy thành tựu tính thanh tịnh, công dụng tột bậc, bỗng thấy mười phương núi sông, đất liền đều thành cõi Phật, đủ bảy thứ báo chói sáng cùng khắp. Lại thấy chư Phật Như Lai như số cát sông Hằng, đầy khắp cõi hư không, lâu đài hoa lệ, dưới thấy địa ngục, trên xem thiên cung, không còn ngăn ngại. Ấy gọi là tư tưởng ưa chán chứ nhóm ngày một sâu, lâu lắm hóa thành như thế. Không phải là chứng bậc thánh, không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy nghiên cứu sâu xa, bỗng ở giữa đêm thấy rõ chợ búa, làng mạc, bà con quyến thuộc phương xa, hoặc nghe lời nói, ấy gọi là nén ép cái tâm tột bậc nên nó bay ra, thấy được chỗ xa cách, không phải là chứng bậc thánh, không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy nghiên cứu cùng tột, thấy vị thiện tri thức, rồi hình thể biến đổi, không duyên cớ gì, trong giây lát có nhiều thứ thay đổi, ấy gọi là tà tâm, bị loài lỵ mị hoặc mắt thiên ma vào trong tâm thức, không duyên cớ gì lại biết thuyết pháp, thông suốt các diệu nghĩa, không phải là chứng bậc thánh, không nhận là chứng ngộ thì ma sự tự tiêu diệt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. A Nan, mười thứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế đều do sắc ấm và tâm công dụng giao xen, nên hiện những việc đó, chúng sinh ngu mê không biết suy xét tự lượng, gặp nhân duyên ấy mê không tự biết, bảo là lên bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải đọa vào ngục vô gián. Sau khi Như Lai diệt độ rồi, các ông nên nương theo lời dạy, khai thị nghĩa này trong đời mạt pháp, không để thiên ma được dịp quấy phá, giữ gìn che chở cho chúng sinh thành đạo vô thượng.